Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Cannibal Capitalism, của triết gia chính trị và nhà lý thuyết nữ quyền Marxist Nancy Fraser, là một khảo luận ngắn về những cuộc khủng hoảng chồng chéo của thời đại từ biến đổi khí hậu, khủng hoảng chăm sóc, phân cực chủng tộc đến suy thoái dân chủ. Xuất bản năm 2022, cuốn sách không xem chủ nghĩa tư bản, chỉ là một cơ chế mua bán, sở hữu và tạo lợi nhuận. Fraser đề nghị nhìn nó như một trật tự xã hội rộng lớn, lệ thuộc vào những điều kiện nằm ngoài thị trường, nhưng lại liên tục làm cạn kiệt chính các điều kiện ấy. Hình ảnh ăn thịt đồng loại trong nhan đề diễn tả một hệ thống đang tiêu hao thiên nhiên, lao động chăm sóc không lương, của cải của các cộng đồng bị trị và năng lực tự quyết dân chủ. Mục đích của sách là nối các cuộc khủng hoảng, thường bị tách rời vào một khung phân tích chung, đồng thời lập luận cho một liên minh xã hội chủ nghĩa đủ rộng để thay đổi trật tự đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản là một trật tự xã hội, không chỉ là nền kinh tế thị trường. Luận điểm nền tảng của Fraser là không thể hiểu chủ nghĩa tư bản chỉ bằng quan hệ giữa chủ sở hữu, người làm thuê, hàng hóa và lợi nhuận. Cách nhìn thuần kinh tế ấy nhận diện đúng một phần quan trọng, nhưng bỏ qua các điều kiện hậu trường giúp quá trình tích lũy vận hành. Theo Fraser, sản xuất vì lợi nhuận luôn dựa vào tái sản xuất xã hội, tức việc nuôi dưỡng con người, chăm sóc gia đình, giáo dục, duy trì cộng đồng và hình thành năng lực lao động. Nó cũng dựa vào thiên nhiên, các thiết chế công quyền, luật pháp, hạ tầng và những quan hệ quyền lực cho phép chiếm đoạt tài nguyên hay lao động của các nhóm yếu thế. Những lĩnh vực này không hoàn toàn được tổ chức như hàng hóa, nhưng lại bị thị trường khai thác. Vì vậy, Fraser mở rộng khái niệm chủ nghĩa tư bản thành một trật tự kết nối kinh tế với giới, chủng tộc, sinh thái và chính trị. Điểm mạnh của khung này là giải thích vì sao khủng hoảng khí hậu, quá tải chăm sóc, bạo lực chủng tộc và sự suy yếu của nền dân chủ không phải các vấn đề riêng rẽ xuất hiện tình cờ. Chúng gắn với cùng một động lực là nỗ lực giảm chi phí và mở rộng tích lũy bằng cách chuyển gánh nặng sang các không gian không được định giá đầy đủ. Cách tiếp cận này cũng yêu cầu phê phán phải vượt khỏi câu hỏi phân phối thu nhập để xem xét cả những điều kiện xã hội và tự nhiên làm cho kinh tế thị trường có thể tồn tại. Thứ hai, phép ẩn dụ ăn thịt đồng loại giải thích khuynh hướng tự hủy của hệ thống. Fraser dùng từ ăn thịt đồng loại không chỉ để nhấn mạnh mức độ tàn phá của tư bản, mà để mô tả một mâu thuẫn cấu trúc. Hệ thống cần những nguồn lực và quan hệ mà bản thân nó không thể tự tạo ra đầy đủ. Nhưng cạnh tranh và áp lực lợi nhuận lại thúc đẩy doanh nghiệp cùng nhà nước phục vụ tích lũy làm suy kiệt chúng. Chẳng hạn, nền kinh tế cần lực lượng lao động khỏe mạnh, được nuôi dưỡng và có thời gian hồi phục. Tuy nhiên, việc cắt giảm phúc lợi, kéo dài giờ làm, đẩy chi phí chăm sóc về gia đình hoặc thị trường hóa dịch vụ thiết yếu có thể làm tổn hại chính nền tảng đó. Tương tự, sản xuất cần đất, nước khoáng sản và khí hậu ổn định, trong khi khai thác vô hạn lại gây tổn hại điều kiện sinh thái của sản xuất lẫn đời sống. Từ đây, hình ảnh ăn thịt đồng loại chính xác hơn, hình ảnh một hệ thống chỉ bóc lột một đối tượng bên ngoài cố định. Nó nhấn mạnh tính tự suy mòn vì tư bản đang tiêu hao các tiền đề để tiếp tục vận hành. Fraser cũng nối lập luận này với ý niệm tích lũy nguyên thủy của Marx, nhưng xem chiếm đoạt không phải là một giai đoạn mở đầu đã khép lại. Việc tước đoạt đất đai, của cải công quyền lực cộng đồng và nguồn lực của các vùng ngoại vi tiếp tục là bộ phận cấu thành của chủ nghĩa tư bản. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ các hiện tượng khủng hoảng đơn lẻ sang cơ chế thường trực sản sinh khủng hoảng. Thứ ba, khủng hoảng chăm sóc cho thấy lao động không lương là nền móng bị đánh giá thấp. Một đóng góp nổi bật của Fraser là đặt tái sản xuất xã hội vào trung tâm phân tích. Bà dùng khái niệm này để chỉ những hoạt động duy trì và tái tạo đời sống hàng ngày như sinh con, nuôi dạy trẻ, chăm sóc người già, hỗ trợ người ốm, xây dựng quan hệ tình cảm và cộng đồng. Phần lớn công việc ấy từng diễn ra trong gia đình, thường do phụ nữ đảm nhận, không được trả công hoặc bị trả công thấp. Dù không tạo ra hàng hóa trực tiếp, nó tạo ra con người và các quan hệ mà nền kinh tế thuê mướn cần đến. Mâu thuẫn xuất hiện khi tư bản vừa cần công việc chăm sóc, vừa tìm cách hạ thấp chi phí của nó. Khi lương không đủ sống, phúc lợi công bị thu hẹp và thời gian làm việc bị kéo dài, gia đình phải gánh nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn. Việc nhiều phụ nữ tham gia lao động trả lương có thể mở rộng tự chủ, nhưng nếu không đi kèm đầu tư công, chia sẻ trách nhiệm và điều kiện làm việc tốt hơn, nó cũng làm gay gắt áp lực thời gian chăm sóc. Fraser không quy vấn đề về lựa chọn cá nhân hay đạo đức gia đình. Bà xem đây là một khủng hoảng thể chế, trong đó xã hội dựa vào sự tận tụy và năng lực cảm xúc mà thị trường không thể tự sản xuất theo mệnh lệnh. Cách đặt vấn đề này giúp giải thích vì sao chính sách về nhà trẻ, y tế, nghỉ phép, tiền lương và dịch vụ công không chỉ là chính sách an sinh, mà còn liên quan trực tiếp đến cấu trúc của nền kinh tế. Thứ tư, khai thác thiên nhiên và chiếm đoạt có phân biệt chủng tộc là các điều kiện của tích lũy. Cannibal Capitalism phản đối cách kể chuyện cho rằng chủ nghĩa tư bản hiện đại dần trở nên trung tính về chủng tộc và sẽ tự điều chỉnh các thiệt hại môi trường. Fraser lập luận rằng tích lũy thường dựa vào việc tiếp cận rẻ hoặc miễn phí với thiên nhiên, cũng như vào những cơ chế phân loại con người cho phép một số nhóm bị tước đoạt nhiều hơn những nhóm khác. Thiên nhiên không chỉ là bối cảnh bên ngoài của kinh tế, nó cung cấp năng lượng, nguyên liệu, đất đai, nguồn nước và khả năng hấp thụ chất thải. Khi các chi phí này bị đẩy sang cộng đồng hoặc sang tương lai, lợi nhuận có thể tăng trong ngắn hạn, nhưng các điều kiện sống chung bị tổn hại. Tương tự, phân tầng chủng tộc không đơn thuần là định kiến cá nhân. Trong phân tích của Fraser, nó có thể hợp thức hóa chiếm đoạt, lao động rẻ, tước quyền và sự phân bổ không đồng đều các rủi ro môi trường. Và vì thế phân biệt giữa bóc lột trong quan hệ lao động có trả lương và chiếm đoạt của cải hay năng lực sống từ những cộng đồng bị đặt ở vị thế lệ thuộc. Sự phân biệt này làm rõ vì sao chỉ cải thiện lương hoặc điều kiện tại nơi làm việc chưa đủ để xử lý bất công hệ thống. Nó cũng cho thấy các phong trào chống phân biệt chủng tộc, bảo vệ người di cư, bảo vệ đất đai và đấu tranh khí hậu có một điểm giao với phê phán tư bản. Điều cần chú ý là Fraser không coi mọi bất bình đẳng đều giống nhau, mà tìm cách chỉ ra chúng được liên kết ra sao trong một trật tự tích lũy mở rộng. Cuối cùng, dân chủ bị rút cạn khi quyền lực công bị đặt dưới yêu cầu của tích lũy. Lĩnh vực thứ tư trong khung phân tích của Fraser là chính trị, đặc biệt là năng lực của các thiết chế công trong việc điều hành đời sống tập thể. Chủ nghĩa tư bản cần nhà nước bảo đảm quyền sở hữu, thực thi hợp đồng, cung cấp hạ tầng, ổn định tiền tệ và xử lý các hậu quả xã hội mà thị trường tạo ra. Tuy nhiên, quyền lực kinh tế cũng liên tục gây sức ép để chính trị phục vụ ưu tiên tích lũy thông qua cắt giảm thuế, tư nhân hóa, nới lỏng quy định và hạn chế năng lực của khu vực công. Khi đó, dân chủ không chỉ suy yếu vì người dân ít đi bầu hay vì tranh cãi văn hóa trở nên gay gắt. Nó suy yếu vì các quyết định có ảnh hưởng lớn đến đời sống bị chuyển khỏi sự kiểm soát dân chủ hoặc vì nhà nước thiếu nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu chung. Fraser liên kết hiện tượng này với các cuộc khủng hoảng đại diện, niềm tin và năng lực quản trị nếu người dân cảm thấy các thiết chế không thể bảo vệ họ trước nợ nần, thất nghiệp, chi phí sinh hoạt hoặc thảm họa môi trường, khoảng trống chính trị, có thể mở đường cho phản ứng độc đoán và bài ngoại. Phần định hướng của sách không đưa ra một bản thiết kế chính sách chi tiết. Thay vào đó, Fraser kêu gọi một phong trào xã hội chủ nghĩa rộng, kết nối lao động, nữ quyền, chống phân biệt chủng tộc, sinh thái và dân chủ. Lập luận then chốt là các phong trào này cần nhận ra nguồn gốc chung của tổn hại, nhưng vẫn phải tôn trọng những kinh nghiệm và yêu sách riêng của từng nhóm. Kết luận, Cannibal Capitalism phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế chính trị, nữ quyền, công bằng chủng tộc, khí hậu, lao động và tương lai của dân chủ. Sách cũng hữu ích cho sinh viên xã hội học, triết học, nghiên cứu giới, khoa học chính trị, cũng như người hoạt động muốn có một ngôn ngữ chung để liên hệ nhiều mặt trận đấu tranh. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một danh sách giải pháp có thể áp dụng ngay. Giá trị của nó là cung cấp một bản đồ khái niệm, giúp người đọc nhận ra việc thiếu dịch vụ chăm sóc, hủy hoại môi trường, bất bình đẳng chủng tộc và quyền lực quá lớn của doanh nghiệp có thể cùng bắt nguồn từ cách xã hội tổ chức tích lũy. Nhờ đó, các tranh luận chính sách hàng ngày có thể được nhìn trong bối cảnh rộng hơn. So với nhiều sách phê phán chủ nghĩa tư bản chỉ tập trung vào lương, giai cấp hoặc tài chính, Fraser nổi bật ở nỗ lực mở rộng đối tượng phân tích sang tái sản xuất xã hội, thiên nhiên, chiếm đoạt và quyền lực công. Bà không coi các vấn đề về giới, chủng tộc hay sinh thái là phần phụ cần thêm vào sau phân tích kinh tế, mà là những điều kiện cấu thành của hệ thống. Dung lượng ngắn khiến một số lập luận và ví dụ lịch sử không được triển khai sâu như trong một công trình chuyên khảo. Tuy vậy, chính tính cô đọng ấy biến sách thành một dẫn nhập có sức khái quát cao vào toàn bộ hướng nghiên cứu của Fraser. Đây là cuốn sách có giá trị đặc biệt với người muốn hiểu vì sao các cuộc khủng hoảng hiện nay liên kết với nhau và vì sao một phản ứng chính trị hiệu quả cần vượt qua các cách tiếp cận đơn ngành. Nếu bạn muốn ủng hộ Nancy Fraser, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!